Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, có một bạn sinh viên hay chở tôi đi công việc. Một hôm, anh ấy chở tôi đi và đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tôi thấy ngồi ở đó có một ông cụ, đôi mắt đã mù, bán vé số, mong chờ những người chờ đèn đỏ mua cho ông một vài tấm. Tôi mới bảo anh sinh viên rằng, con mua cho ông ấy một tấm làm phúc. Anh sinh viên lấy một tờ vé số và anh quay lại nói với tôi, cha ơi, con không có tiền. Cha ơi, con không có tiền. Lúc đó tôi áy náy quá, bởi vì tôi không biết rằng sinh viên có những em nghèo đến vậy. Tôi không biết rằng bạn sinh viên vẫn hay chở tôi đi công chuyện, không bao giờ hỏi tôi tiền đổ xăng. Thỉnh thoảng thì tôi có mua cái này cái kia cho anh ta. Từ câu chuyện đó, tôi thấy có nhiều cái đáng thương ở trong đời sống chúng ta mà chúng ta không biết, không cảm, không nhận ra. Và khi chúng ta không biết, không cảm, không nhận ra thì chúng ta mới thật đáng thương biết dường nào. Đáng thương vì mình sao mà vô tâm thế, vô tình thế, sao mà ơ hờ thế. Còn nếu chúng ta để ý đến và chúng ta chia sẻ cho nhau thì thật là dễ thương biết bao nhiêu. Hôm nay chúng ta nghe các bài đọc lời Chúa và chúng ta có thể thấy được hai chuyện đáng thương và dễ thương mà sách thánh trình bày. Cái đáng thương mang tính tiêu cực, đó là hình ảnh những người mục tử mà ông ngôn sứ Jeremia trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ấy đã lên án. Và qua miệng vị ngôn sứ này, Chúa đã nói khốn cho các mục tử mà đã không chăm sóc đoàn chiên cho đàng hoàng, để chúng tán loạn tan tác, để chúng phải khổ sở. Khốn cho các mục tử. Nếu mà chúng ta nói theo kiểu người Việt Nam chúng ta, đó là khốn nạn. Khốn nạn cho các mục tử. Cái đáng thương đó là cái đáng thương khốn khổ. Cái đáng thương đó là cái đáng thương mà đáng bị lên án, bởi vì không có tâm, không có tình, không để tâm lưu ý đến những người chung quanh. Cách riêng ở đây là những người mà mình có trách nhiệm để chăm sóc, như các con chiên đối với người mục tử. Cái đáng thương thứ hai chúng ta thấy được cũng từ bài đọc này, đó là cái đáng thương của đám dân Chúa mà bơ vơ như đoàn chiên không người chăm. Chúng ta biết rồi, con chiên nó ngu nga ngu ngơ, nó hiền lành. Nó nếu mà không được chăm sóc cẩn thận, nếu mà không được canh giữ, không được dẫn dắt thì nó nguy hiểm lắm, thì nó tội nghiệp lắm. Cái đáng thương đó cũng là hình ảnh đáng thương của dân Chúa khi mà gặp phải các mục tử mà hôm nay Chúa nói là khốn cho những người mục tử đó. Mà thưa cộng đoàn, chúng ta thấy hai cái đáng thương đó, may mắn quá chúng ta được an ủi, hay dân Chúa được an ủi, hay luôn luôn lời Chúa mở ra cho chúng ta thấy có một niềm hy vọng và an ủi không ở nơi đâu khác, đó là chính Chúa. Chính Chúa với một hình ảnh lại thật dễ thương mà chúng ta nghe trong bài đọc đó. Qua miệng ngôn sứ Jeremia, Chúa nói, ta sẽ là mục tử của dân. chính người sẽ trở nên người mục tử. Mà người mục tử, cái hình ảnh thật là đẹp khi mà bài đáp ca hôm nay chúng ta hát Thánh Vịnh 22 nói về người mục tử. Bài Thánh Vịnh rất quen thuộc. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ. Và ca đoàn hôm nay hát theo cung cách của những người trẻ, hát kiểu này á là không phải là chăn dắt con chiên nó đi lại bình thường đâu, mà theo tôi nghĩ nó phải nhảy kích động, bởi vì cái nhịp điệu của bài hát mà các bạn hát rất nhanh, có nghĩa là những con chiên nó như là tưng bừng hoan hỉ vậy đó, nó như là nó được người mục tử chăm sóc đến độ nó khoái chí, nó nhảy nhót như vậy. Các bạn hát rất là nhanh, rất là vui, diễn tả tâm trạng của những con chiên được chăm sóc tử tế. Chúa dễ thương như vậy, và Chúa đã chăm sóc dân người một cách dễ thương như vậy, cho nên chính dân người cũng được diễn tả như một đàn chiên thật dễ thương. Khi nó ra vào đồng cỏ hoặc là suối nước, khi nó nằm nghỉ, khi nó đi qua thung lũng mà không sợ hãi gì, khi nó đi về giữa đêm tối mà nó vẫn an tâm vì có một người mục tử biết thương cảm. Chúa Giêsu được Thánh Marco mô tả một vài câu ngắn gọn trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Người cảm động trước nỗi nhọc nhằn vất vả của các môn đệ khi các ông chia sẻ sứ vụ của người, các ông đi rao giảng, các ông đi chữa bệnh, các ông về kể lại, và các ông thật vất vả như sách thánh hôm nay nói, đến nỗi không có giờ để mà ăn uống, người ta đông quá và quá nhiều nhu cầu. Chúa Giêsu thương các ông mệt mỏi như vậy nên nói, chúng con hãy lánh riêng ra một chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi thôi chứ không phải là hưởng thụ. Nghỉ ngơi để lấy lại sức để mà tiếp tục dễ thương, để mà tiếp tục giảng dạy, để mà tiếp tục cứu chữa người ta như chính Chúa Giêsu đã làm. Và chúng ta thấy rằng Chúa và các môn đệ dường như phải bỏ dở cái cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi và hiếm hoi đó, để khi bước ra khỏi thuyền thì dân chúng từ các nơi đã đón đợi ngay ở bờ biển hồ rồi. Và Thánh Marco kể, người thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như đoàn chiên không người chăm sóc. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đi ra đường, ra phố, chúng ta gặp người này, người kia. Không biết quý ông bà và anh chị em làm sao, nhưng mà tôi đi ra đường, ra phố, gặp người này, người kia, sao mà những hình ảnh, những con người dễ thương không phải là không có, nhưng mà xem ra hiếm hoi và ít ỏi làm sao, nhất là trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta bây giờ. Mà hay gặp những người khó thương, hay gặp những cái kiểu đáng thương mà đáng giận, những cái kiểu đáng thương mà thật thương tâm, đau lòng. Mấy ngày vừa rồi, chúng ta thấy báo chí nói rất nhiều về chuyện mấy con vọc, một loại thú quý hiếm và sắp diệt chủng ở Việt Nam, nó bị một đám thanh niên hành hạ thật dã man và cuối cùng giết chết. Lại còn chụp hình đưa lên Facebook để cho mọi người xem, để cho mọi người chia sẻ, hí ha hí hửng về những chuyện thương tâm như vậy. Người ta điều tra, hóa ra mấy anh thanh niên này lại là bộ đội Cụ Hồ, thế có chết không? Lẽ ra những người đó phải là những người được giáo dục tử tế đàng hoàng. Họ chụp hình ảnh một con vượn bị giết hại, bị thiêu, và anh ta cầm cái đầu của nó nhe răng ra, và anh ta cũng nhe răng ra mà cười, nhìn con vật bị sát hại đó, chúng ta thấy đáng thương biết bao nhiêu. Và nhìn cái mặt anh thanh niên nhe răng ra đó, chúng ta cũng thấy đáng thương, nhưng mà cái đáng thương đó đáng giận biết bao nhiêu. Đó là cái bệnh vô tình, vô tâm, không biết rung cảm, rung động, không biết xót xa, không biết nao lòng một chút. Tôi nghĩ những người như thế chắc cũng khó mà có thể nao lòng, rung động, chạnh thương trước những cái đáng thương của con người, của những anh chị em chung quanh mình. Muốn trở nên dễ thương như Chúa Giêsu, muốn trở nên dễ thương như Chúa đến nỗi mà như quên cả những cái gì là chính đáng của mình đó, thì chúng ta phải học như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chúa chính là sự bình an của con người. Người là sự bình an của chúng ta. Thánh Phaolô nói về Đức Kitô như vậy: bình an cho những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Những kẻ ở gần tức là những đồng bào Do Thái của người, những kẻ ở xa là các dân ngoại, mà vốn dân ngoại và dân Do Thái khó mà có thể hòa bình hòa hợp, khó mà có thể yêu thương nhau được. Chúa Giêsu đã trở nên sự bình an hòa hợp cho hai cái dân tộc này, hai nhóm người này bằng cái gì? Thưa quý bà và anh chị em, Thánh Phaolô nói bằng sự hiến tế ở trên thập giá của mình. Người đã hiến tế và dùng máu của mình trên thập giá để phá đi cái bức tường ngăn cách giữa người với người, giữa các dân tộc với các dân tộc, chính là sự thù ghét. Người đã trở nên cái giá phải trả để cho người ta có thể xích lại gần nhau, để cho người ta thương nhau được, để cho người ta không còn thù hận, để cho người ta dù là xa lạ hay gần kề có thể trở thành anh chị em. Chúa phải trả giá chứ không phải khơi khơi. Nhiều khi chúng ta cũng chạnh lòng thương, nhiều khi chúng ta cũng có vẻ nao lòng một chút nào đó, một khoảnh khắc nào đó trước nỗi đau hay trước sự thiếu thốn của ai đó, khổ sở của ai đó. Nhưng mà chúng ta dừng lại ở đó mà không có một sự dấn bước tiếp theo. Và sự dấn bước tiếp theo đó, nó đòi phải hy sinh, nó đòi phải từ bỏ, nó đòi phải mất mát. Như chính Chúa Giêsu đó, mất mát cả chính mạng sống mình thì mới trở thành niềm bình an cho những người ở xa và những người ở gần được. Chúa Giêsu và các môn đệ hôm nay bỏ dở cả một cái lúc mà ngắn ngủi và hiếm hoi nghỉ ngơi đôi chút để tiếp tục đón tiếp dân chúng, để tiếp tục giảng dạy, để tiếp tục cứu chữa họ. Chúng ta có được mấy khi chúng ta dám bỏ dở một cuộc vui đùa, một bữa yến tiệc hay một bữa cà phê tán gẫu nào đó để mau mắn mà giúp đỡ gia đình, anh chị em? Tôi thấy có những người than phiền, nhiều khi kêu con, nhiều khi kêu chồng, nhiều khi kêu vợ, đang tám, đang uống cà phê, đang nhậu nhẹt, đang xem bóng đá, về giúp gia đình, giúp vợ, giúp con, giúp cha, giúp mẹ một chút, khó khăn biết làm sao. Bởi vì mình còn đang mãi miết với những cái thực ra không quan trọng bằng tình thương dành cho nhau. Hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta thấy được hình ảnh của Chúa từ các bài đọc. Người biết cảm động, người biết chạnh thương, và người trở nên dễ thương như người mục tử, người trở nên dễ thương như một Đức Giêsu là sự bình an cho mọi người. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng học được phần nào bài học từ Chúa, từ các môn đệ hôm nay, để chính chúng ta, mỗi người chúng ta bớt đi, làm bớt đi những cái đáng thương của anh chị em mình, nhờ chính sự dễ thương, dễ mến của chúng ta. Amen.